Chương 1. Nói về cách xử sự của cha xứ và bác phó cạo trước bệnh trạng của Don Quixote. Trong phần 2 cuốn truyện này, hiền sĩ Amete Benenheli kể về cuộc xuất hành thứ 3 của Don Quixote như sau. Suốt gần một tháng trời, cha xứ và bác phó cạo không gặp mặt chàng hiệp sĩ, cốt để chàng khỏi nhớ lại những chuyện đã qua. Tuy nhiên, hai người không quên tìm cô cháu gái và bà quản gia của Don Quixote, dặn dò họ phải lo bồi dưỡng chàng, cho ăn những món bổ tim và bổ óc, vì rõ ràng hai bộ phận đó đã gây ra mọi tai họa cho chàng. Cô cháu gái và bà quản gia đáp rằng họ đã làm như vậy và sẽ tiếp tục làm nữa với tất cả lòng mong muốn và sự chăm chút, vì họ nhận xét thấy chủ họ đôi lúc tỏ ra hoàn toàn minh mẫn. Nghe thấy vậy, cha xứ và bác phó cạo lấy làm hài lòng lắm, nghĩ rằng mình đã hành động đúng khi dùng xe bò đưa chàng hiệp sĩ bị phù phép về nhà, như đã kể trong chương cuối cùng phần thứ nhất của câu chuyện dài và chính xác này. Hai người bèn quyết định tới thăm chàng để xem bệnh của chàng có thuyên giảm không, mặc dù họ nghĩ rằng điều đó hầu như không thể xảy ra được. Họ thống nhất với nhau tuyệt đối không đả động tới vấn đề hiệp sĩ giang hồ, để tránh làm tuột những mũi khâu vết thương lúc này chưa liền hẳn. Tới nơi, thấy chàng đang ngồi trên giường, mình mặc một cái áo ngắn bằng vải thô màu xanh, đầu đội mũ màu mua ở Toledo, người chàng khô đét, chẳng khác da thịt một cái xác ướp. Don Quixote tiếp đón cha xứ và bác phó cạo rất niềm nở. Khi hai người hỏi thăm sức khỏe, chàng trả lời đâu ra đấy, lời lẽ rất văn hoa. Trong câu chuyện, ba người bàn tới cả các vấn đề quốc gia đại sự. Họ phê phán sự lạm quyền này, lên án sự lạm quyền nọ, cải cách tập quán này, hủy bỏ tập quán kia. Mỗi người trở thành một nhà lập pháp mới, một Lý Quốc Go tái sinh hay một Solon hiện đại. Chú thích: Lý Quốc Go và Solon là hai nhà làm pháp luật Hy Lạp nổi tiếng thời xưa. Hết chú thích. Và trên cái đà ấy, họ cải tổ luôn quốc gia, như thể họ đưa cả cái quốc gia đó vào lò luyện rồi rút ra một quốc gia mới khác hẳn cái cũ. Don Quixote phát biểu về các vấn đề một cách rất thông minh, khiến hai vị giám khảo đều nghĩ rằng chàng đã hoàn toàn bình phục và tỉnh táo, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Cô cháu gái và bà quản gia cũng có mặt, thấy Don Quixote nói năng sáng láng như vậy, họ không ngớt lời cảm tạ Thượng Đế. Đột nhiên, cha xứ từ bỏ ý định lúc trước là không đả động tới vấn đề hiệp sĩ giang hồ. Ông muốn thử đến cùng để xem có thật Don Quixote đã khỏi hay chưa. Thế là chuyện này sang chuyện khác, ông thuật lại một vài tin tức truyền đi từ Kinh Đô, trong đó có tin chắc chắn là bọn Thổ Nhĩ Kỳ đã điều xuống phía nam một hạm đội mạnh. Không biết ý định của chúng ra sao và cũng không rõ cơn phong ba bão táp đó sẽ trút xuống đâu. Trước một sự đe dọa như vậy, khiến chúng ta hầu như năm nào cũng phải đề phòng, tất cả các nước theo đạo Kitô đã phải cầm sẵn vũ khí và đức vua đã ra lệnh tăng cường bờ biển Nápoles, Sicilia và đảo Manta. Nghe xong, Don Quixote đáp: bằng việc phòng thủ kịp thời các lãnh thổ của mình, đức vua đã hành động như một vị tướng rất thận trọng, tránh bị kẻ địch đánh bất ngờ. Nhưng nếu người chấp nhận ý kiến của tôi sẽ khuyên người nên áp dụng một biện pháp phòng ngừa mà chắc là lúc này đây người chưa hề nghĩ tới. Thoạt nghe thấy vậy, cha xứ bụng bảo dạ: tội nghiệp cho Don Quixote, cầu Chúa cứu vớt ngươi, ta tưởng đâu ngươi đang từ trên đỉnh cao của sự điên rồ gieo mình xuống vực thẳm của sự đơn giản vậy. Cùng một ý nghĩ như cha xứ, bác phó cạo bèn hỏi Don Quixote là biện pháp phòng ngừa mà chàng cho là hay ho nó như thế nào, hay lại giống những mưu kế lẩn thẩn mà người ta thường hiến cho các vị vương hầu. Thưa ông phó húy, Don Quixote nói, mưu kế của tôi không lẩn thẩn mà khôn ngoan kia. Tôi không định nói như vậy, bác phó cạo thanh minh. Số là kinh nghiệm cho thấy rằng tất cả hay hầu hết những mưu kế dâng lên đức vua hoặc là không thể thực hiện được, hoặc là dớ dẫn, có hại cho người và cho nước nhà. Thế nhưng mưu kế của tôi không phải là không thể thực hiện được, cũng không dớ dẫn, mà dễ nhất, hay nhất, hiếm nhất, gọn nhất mà một mưu sĩ có thể nghĩ ra được. Ngài Don Quixote hãy nói đi xem nào, cha xứ bảo. Tôi không muốn nói ra bây giờ, Don Quixote đáp, kẻo ngày mai mưu kế của tôi đã tới tay các vị quân sư, để rồi người ta cướp mất công lao của tôi. Về phần tôi, bác phó cạo nói, bây giờ cũng như sau này, trước Chúa, tôi xin thề không nói với bất cứ ai, không nói với một người nào trên trái đất này điều mà Ngài sẽ tiết lộ ra đây. Câu thề này tôi đã học được trong lời nói đầu, cuốn truyện của một cha xứ. Trong đó ông ta tâu với đức vua rằng tên kẻ cắp đã lấy của ông 100 đô la và con la cái nhanh nhẹn. Chú thích: đô la, đồng tiền cổ. Hết chú thích. Tôi không biết có chuyện đó, Don Quixote đáp. Song tôi biết là lời thề có vẻ nghiêm túc, do đó tôi nghĩ rằng ông phó cạo là người đứng đắn. Dù ông phó không đứng đắn, cha xứ nói, tôi cũng xin bảo lãnh cho ông ta và bảo đảm rằng trong trường hợp này ông ta sẽ câm như hến, nếu không sẽ phải chịu nộp phạt. Thưa cha, thế ai đứng ra bảo lãnh cho cha? Don Quixote hỏi. Nghề nghiệp của tôi tức là giữ bí mật, cha xứ đáp. Có gì đâu, Don Quixote nói. Chỉ cần đức vua xuống chiếu vời vào triều một ngày nào đó, tất cả các hiệp sĩ giang hồ đang rong ruổi khắp đất nước Tây Ban Nha, dù chỉ có nửa tá hiệp sĩ đến dự, một người trong số đó cũng đủ đập tan sức mạnh của bọn Thổ Nhĩ Kỳ. Các vị hãy lắng nghe tôi nói và hãy đồng ý với tôi. Đâu phải điều gì mới mẻ khi một hiệp sĩ giang hồ dẹp tan một đạo quân gồm 20,000 tên, như thể bọn chúng chỉ có một cái cổ hoặc chúng là người mã vậy. Nếu không thế, tại sao có biết bao nhiêu chuyện chứa đầy những sự việc diệu kỳ? Lúc này đây, cần tới sự có mặt của hiệp sĩ trứ danh Don Belianis, một việc chỉ có hại cho tôi chứ không ai khác, hoặc một trong rất nhiều hiệp sĩ của dòng họ Amadis nước Gaul. Nếu bây giờ một trong những vị này sống lại và đứng ra đương đầu với bọn Thổ, chắc chắn kẻ địch sẽ gặp nguy khốn. Nhưng Thượng Đế sẽ thương đến dân chúng và sẽ cử ra một người nào đó. Nếu người này không được tài giỏi như những hiệp sĩ giang hồ xưa, thì ít nhất cũng không kém họ về lòng dũng cảm. Mong Chúa hiểu cho lòng tôi chỉ nói thế thôi. Nghe tới đó, cô cháu gái thốt lên, ôi trời hại tôi nếu ông cậu tôi không muốn trở lại nghề hiệp sĩ giang hồ. Don Quixote đáp, ta phải chết như một hiệp sĩ giang hồ. Bọn Thổ cứ việc kéo quân lên phía bắc hoặc xuống phía nam, dù chúng binh hùng tướng mạnh, ta nhắc lại rằng ta mong Chúa hiểu cho lòng ta. Lúc này bác phó cạo lên tiếng, xin các ngài cho phép tôi kể một câu chuyện ngắn xảy ra ở Sevilla. Câu chuyện rất khớp với hoàn cảnh lúc này khiến tôi muốn kể ra đây. Don Quixote chấp thuận, cha xứ, cô cháu và bậc quản gia cũng ra vẻ muốn nghe. Bác phó cạo liền bắt đầu kể. Trong nhà thương điên ở Sevilla có một anh chàng bị gia đình nhốt vào đó vì bệnh mất trí. Anh này tốt nghiệp khoa tôn pháp ở Osuna. Chú thích: tôn pháp là pháp luật của tôn giáo. Hết chú thích. Song dù có tốt nghiệp ở trường đại học Salamanca, theo dư luận của số đông, anh vẫn cứ điên. Sau mấy năm tĩnh dưỡng, chàng cử ta nghĩ là mình đã trở lại sáng suốt minh mẫn và với ý nghĩ đó, anh viết thư cho Đức Tổng Giám Mục. Bằng câu chữ hợp lý hợp lẽ, anh khẩn khoản xin cha cứu anh thoát khỏi cảnh sống khổ cực hiện tại, vì nhờ lòng từ bi của Thượng Đế, trí khôn của anh đã hồi phục. Chẳng qua gia đình anh muốn chiếm đoạt tài sản của anh nên đã cho nhốt anh vào nhà thương điên và mong anh điên tới khi chết, mặc dù sự thật khác hẳn. Tin vào những lá thư với lời lẽ ý tứ khôn ngoan, Đức Tổng Giám Mục phái một giáo sĩ đến hỏi ông giám đốc nhà thương xem những điều chàng cử nhân viết cho ông có thật hay không. Sau đó sẽ nói chuyện với anh, nếu thấy anh tỏ ra tỉnh táo thì cho ra khỏi nhà thương và trả lại tự do. Giáo sĩ này đến nhà thương và được ông giám đốc cho biết là anh chàng này vẫn còn điên, nhiều lúc nói năng như một người rất tỉnh, nhiều lúc lại có những hành vi rất tức cười. Khi tỉnh khôn bao nhiêu thì khi điên lú lẫn bấy nhiêu, cứ nói chuyện với anh ta khắc rõ. Giáo sĩ muốn thử nghiệm xem sao, bèn gặp chàng điên, chuyện trò với anh ta hơn một tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, chàng điên không hề thốt ra một lời nào lệch lạc quàng xiên, mà trái lại nói đâu ra đấy, khiến ông không thể không nghĩ rằng anh ta có trí khôn như mọi người. Trong câu chuyện, chàng điên nói rằng ông giám đốc nhận quà cáp của gia đình anh nên đã chơi xấu, bảo anh lúc điên lúc tỉnh. Nguyên nhân tai hại gây ra sự bất hạnh này là tài sản kết xù của anh. Kẻ thù của anh muốn được hưởng tài sản đó nên đã làm cho mọi người tưởng lầm và không tin là Thượng Đế đã rủ lòng thương khiến cho anh từ một con vật trở lại làm người. Tóm lại, theo lời anh nói, ông giám đốc là một kẻ khả nghi, gia đình anh là những người tham lợi và độc ác, còn anh thì hoàn toàn có lý. Giáo sĩ bèn quyết định dẫn anh tới gặp Đức Tổng Giám Mục để ngài nhìn tận mắt, sờ tận tay sự thật của việc này. Với ý nghĩ đó, ông đề nghị giám đốc cho trả lại quần áo mà chàng cử đã mặc khi vào nhà thương. Ông giám đốc nhắc giáo sĩ coi chừng việc mình làm, vì chàng cử vẫn còn điên dại, không có điều gì phải nghi ngờ cả. Mặc cho giám đốc khuyên ngăn, giáo sĩ không từ bỏ ý định đưa chàng cử đi. Giám đốc đành phải tuân theo vì biết đó là lệnh của Đức Tổng Giám Mục. Thế là chàng cử được nhận lại bộ quần áo còn tốt, lành của mình. Sau khi trút bỏ bộ đồ nhà thương và ăn mặc tử tế, chàng cử xin phép giáo sĩ cho đi chào các bạn điên của chàng. Ông này ngỏ ý muốn đi cùng để thăm những người điên trong nhà thương. Thế là hai người và một số khác có mặt tại đó cùng đi, tới một chuồng nhốt một người mắc bệnh điên khùng, lúc này đang tỉnh, không quấy phá, chàng cử nói: "Người anh em của tôi ơi, anh có muốn dặn dò gì không? Tôi trở về nhà đây. Thượng đế đầy lòng từ bi, bác ái đã trả lại trí khôn cho tôi, mặc dù tôi không xứng đáng được hưởng. Tôi đã khỏi bệnh và tỉnh táo. Đối với quyền lực của Chúa, không có việc gì không thể làm được. Tôi đặt hết hy vọng và tin tưởng vào người. Một khi người đã đưa tôi trở lại trạng thái ban đầu, người cũng sẽ làm như vậy đối với anh nếu anh đặt niềm tin vào người. Tôi sẽ lo gửi quà bánh vào, anh cứ ăn tự nhiên. Vì đã qua cảnh đó, tôi nghĩ rằng tất cả các bệnh điên rồ của chúng ta đều do bụng rỗng và óc đầy không khí. Anh bạn hãy can đảm lên, mềm yếu trước đau khổ là hủy hoại sức khỏe và đi mau tới cõi chết." Có một bệnh nhân ở một chuồng đối diện với chàng điên khùng, nghe được hết những lời chàng cử nói, đang nằm tô hô trên một chiếc chiếu cũ. Hắn vùng dậy lớn tiếng hỏi ai là người đã khỏi bệnh điên và được ra khỏi nhà thương. Chàng cử đáp: "Người anh em, tôi là người được ra khỏi nhà thương. Tôi không cần phải ở lại đây nữa và tôi hết lòng cảm tạ Thượng Đế đã phù hộ cho tôi."
"Ông cử ơi, hãy liệu mồm, liệu miệng."
Bệnh nhân điên nói: "Tôi e quỷ nó lừa ông đấy. Xếp bộ giò lại và ở yên trong chuồng cho khỏi mất công đi ra rồi lại trở vào."
"Tôi biết chứ." Chàng cử cãi: "Tôi đã khỏi bệnh và không việc gì phải nằm trong này nữa."
"Ông mà khỏi bệnh ư?" Bệnh nhân điên lại nói: "Thôi mời ông đi đi, trước thần Jupiter mà tôi thay quyền trên trái đất này. Tôi xin thề, chỉ riêng tội cho ông ra khỏi nhà thương ngày hôm nay và coi ông là có trí khôn, thành Sevilla sẽ bị tôi trừng trị, và sự trừng trị đó khủng khiếp đến nỗi người đời sẽ nhớ mãi trong các thế kỷ sau này."
"Anh chàng cử quèn ngu xuẩn kia không biết rằng ta có thể làm được việc đó ư? Như ta đã nói, ta là Jupiter sấm vang. Ta có trong tay những tia chớp rực lửa mà ta có thể thường dùng để uy hiếp và phá hủy trái đất. Nhưng ta chỉ trừng phạt cái đô thị dốt nát này bằng hình thức sau đây. Trong suốt 3 năm, kể từ lúc ta ra tuyên bố trừng phạt này, ta không làm mưa xuống Sevilla và các vùng lân cận. Mi thì tự do, lành mạnh, tỉnh táo, còn ta thì điên rồ, bệnh hoạn, bị trói, bị buộc ư? Nếu thế, thà ta thử thắt cổ cho chết còn hơn sống mà làm mưa."
Mọi người đứng xung quanh đều chú ý nghe những lời quát tháo của bệnh nhân điên. Riêng chàng cử quay lại phía giáo sĩ, nắm lấy tay ông và nói: "Xin ngài đừng phiền lòng và quan tâm tới những lời tên điên này vừa nói. Nếu hắn là Jupiter và không muốn làm mưa, tôi, Neptuno, cha và thần nước sẽ làm ra mưa khi tôi muốn và khi nào cần thiết." Giáo sĩ đáp lại: "Thưa ngài Neptuno, ta không nên chọc tức ngài Jupiter. Xin ngài hãy ở lại nhà thương. Một ngày khác thuận tiện và rỗi rãi hơn, chúng tôi sẽ trở lại tìm ngài." Ông giám đốc nhà thương và những người khác phá lên cười, khiến giáo sĩ đỏ cả mặt. Người ta lột quần áo chàng cử ra, chàng nằm lại nhà thương, và thế là hết chuyện.
"Ông phó cạo," Don Quixote hỏi, "phải chăng đó là câu chuyện rất khớp với hoàn cảnh lúc này khiến ông không thể không kể ra đây?"
"Ông phó húi ơi, ông phó húi ơi, kẻ nào không nhìn qua được một cái lưới rây bột, kẻ đó không nhìn thấy gì hết. Có lẽ nào ông không biết rằng, mọi so sánh giữa trí tuệ với trí tuệ, giữa lòng can đảm với lòng can đảm, giữa sắc đẹp với sắc đẹp, giữa dòng dõi này với dòng dõi khác đều đáng ghét và không thể chấp nhận được. Ông phó cạo à, tôi không phải là thủy thần Neptuno và tôi cũng không cầu mong ai coi tôi giỏi giang một khi tôi không giỏi giang. Song tôi ra sức làm cho thiên hạ thấy được sai lầm là đã không làm sống lại
thời đại hạnh phúc khi hiệp sĩ đạo còn hưng thịnh. Nhưng thời đại suy tàn của chúng ta không xứng đáng được hưởng hạnh phúc to lớn như những thời đại đã qua đâu. Thuở ấy, các hiệp sĩ giang hồ gánh vác trên vai trách nhiệm giữ gìn các vương quốc, bảo vệ các tiểu thư, cứu vớt trẻ mồ côi, trừng trị những tên ngạo mạn, ban thưởng cho kẻ nghèo hèn. Những đồ trang phục bằng gấm vóc và các hàng vải đắt tiền khác mà hầu hết các hiệp sĩ đời nay khoác trên người phát ra những tiếng sột soạt ác cả tiếng áo giáp của họ. Đâu còn hiệp sĩ nào ngủ giữa những cánh đồng, chịu đựng mọi sự khắc nghiệt của thiên nhiên, trang bị suốt từ chân đến đầu bằng mọi thứ vũ khí. Đâu còn ai không rời chân khỏi bàn đạp, tựa mình vào ngọn thương, cố đánh lừa giấc ngủ như những hiệp sĩ giang hồ xưa. Đâu còn ai lặn lội trong rừng, trên núi, tới một bãi biển hoang dã, sóng cả, gió to, nhìn thấy trên bờ có một chiếc thuyền không chèo, không buồm, không cột, không dây, vội lao xuống với một lòng dũng cảm phi thường, phó mặc tấm thân cho những đợt sóng dữ trên biển sâu tung lên vật xuống. Thế rồi, trong lúc còn đang chống đỡ với cơn phong ba bão táp, bỗng đâu đã thấy mình cập bến cách xa nơi xuất phát trên 3.000 dặm, lên bờ, một nơi xa lạ, gặp những chuyện không chỉ đáng ghi trên giấy mà phải khắc vào biển đồng bia đá. Nhưng ngày nay, lười biếng thắng siêng năng, nhàn rỗi thắng cần mẫn, phi nghĩa thắng chính nghĩa, ngạo mạn thắng dũng cảm và lý thuyết thắng thực hành. Nghề võ chỉ tồn tại và phát triển rực rỡ trong những thời đại hoàng kim giữa những hiệp sĩ giang hồ. Nếu không, thử hỏi, ai chính trực và dũng cảm hơn hiệp sĩ trứ danh Amadis nước Gaul? Ai khôn ngoan hơn Palmerin nước Anh? Ai dễ dãi nhẹ nhàng hơn Tirante Blanco? Ai lịch sự hơn Lusate nước Hy Lạp? Ai bị đâm nhiều và đâm nhiều hơn Don Pelianis? Ai dũng mãnh hơn Perion nước Gaul? Ai song sáo hơn Felix Marte de Icania? Ai thành khẩn hơn Esplandian? Ai dũng mãnh hơn Don Ciron Helio de Tracia? Ai can đảm hơn Rodamonte? Ai thận trọng hơn vua Soprino? Ai quả cảm hơn Reinaldos? Ai vô địch hơn Rondan? Ai thanh lịch hơn Ruhero, ông tổ của các vị công tước Ferrara ngày nay? Theo Turpin viết trong cuốn Vũ trụ học: Thưa cha xứ, tất cả các hiệp sĩ kể trên cùng bao người khác nữa mà tôi có thể kể ra đây là những trang hiệp sĩ giang hồ thuở trước, ánh sáng và vinh quang của hiệp sĩ đạo. Tôi muốn tiến cử những hiệp sĩ đó hoặc những người tương tự. Nếu như vậy, đức vua sẽ được hài lòng và sẽ đỡ tốn kém nhiều, và bọn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ còn khoanh tay mà nhìn. Dù rằng ông giáo sĩ nọ không cho tôi ra, tôi cũng chẳng chịu ở trong nhà thương. Và nếu Hugh Peter không mưa xuống, như ông phó cạo vừa nói, tôi đây sẽ làm ra mưa khi nào tôi muốn. Tôi nói vậy để ngài chậu cạo râu biết rằng tôi đã hiểu ý ngài. Bác phó cạo nói: Thưa ngài Don Quixote, quả tình tôi không định nói thế. Cầu Chúa phù hộ cho tôi vì ý đồ của tôi là tốt. Ngài chớ nên phật lòng. Phật lòng hay không phật lòng cũng mặc tôi, Don Quixote đáp. Lúc này cha xứ mới lên tiếng: Nghe ngài Don Quixote nói, tôi nảy ra thắc mắc, và mặc dù từ nãy tới giờ hầu như tôi chưa nói gì hết, tôi không muốn để thắc mắc đó dày vò lương tâm tôi. Cha xứ là người có thẩm quyền bàn nhiều chuyện, Don Quixote đáp, cho nên ngài có thể nói lên điều thắc mắc của ngài, vì không nên để lương tâm bị cắn rứt. Cha xứ bèn nói: Được ngài cho phép, xin thưa rằng điều mà tôi thắc mắc là tôi không thể nào tin được rằng cả cái đám hiệp sĩ giang hồ mà ngài Don Quixote vừa nhắc tới lại có thật và thực sự là những người bằng xương bằng thịt trên đời này. Trái lại, tôi nghĩ rằng tất cả đều là chuyện tưởng tượng, hoang đường, dối trá, mê hoặc mà người kể thì tỉnh hay, nói đúng hơn, nửa tỉnh, nửa mê. Đây là một sai lầm nhiều người mắc phải, Don Quixote đáp. Họ không tin rằng đã có những hiệp sĩ như vậy trên đời này. Rất nhiều lần, trước công chúng và trong nhiều trường hợp, tôi đã cố gắng đưa sự nhầm lẫn hầu như phổ biến này ra ánh sáng của sự thật. Có lúc tôi không đạt được ý muốn, có lúc thì đạt được khi tôi biết dựa vào sự thật. Một sự thật hiển nhiên đến nỗi tôi muốn nói rằng chính mắt tôi đã nhìn thấy Amadis nước Gaul, một con người có thân hình cao to, mặt trắng, râu tuy đen nhưng chững chạc, mắt vừa dịu dàng, vừa nghiêm nghị, nói năng ngắn gọn, ít khi nổi nóng và chống nguôi giận. Cũng như tôi đã tả hình dáng chàng Amadis, tôi nghĩ là tôi có thể tả ra đây tất cả các hiệp sĩ giang hồ kể trong các sách vở trên đời này. Căn cứ vào những điều trong sách, vào những chiến công và tính tình của các hiệp sĩ đó, và bằng sự suy nghĩ chín chắn, ta có thể đoán được khuôn mặt, màu da và hình dáng của họ. Bác phó cạo hỏi, thưa ngài Don Quixote, theo ngài thì tên khổng lồ Morgante to cao tới mức nào?
Don Quixote đáp, có những ý kiến khác nhau nói rằng có hoặc không có người khổng lồ trên đời này. Thế nhưng Kinh Thánh, một quyển sách không sai một ly về sự thật, chứng minh rằng có người khổng lồ và kể rằng khổng lồ Goliath mình cao 7 tầm rưỡi, tức là cao quá khổ. Trên đảo Sicilia, người ta cũng tìm thấy những bộ xương đùi và xương vai rất to, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó phải là những người khổng lồ to cao như những tòa tháp lớn. Đó là một sự thật được chứng minh bằng hình học. Tuy nhiên, tôi cũng không dám nói chắc về tầm vóc của Morgante, mặc dù tôi nghĩ rằng tên khổng lồ này cũng không to cao lắm. Sở dĩ tôi nghĩ như vậy vì trong sách có ghi rõ những hoạt động của y và nói rằng y hay ngủ dưới mái nhà. Một khi có nhà chứa được y, tức là tầm vóc của y không đến nỗi quá khổ.
Đúng vậy, cha xứ nói. Thích nghe những lời lẽ ngông cuồng của Don Quixote, cha xứ lại hỏi chàng về mặt mũi của Reynaldos de Montalban, của Don Roldan và của 12 đình thần nước Pháp, vì tất cả đều là hiệp sĩ giang hồ. Về Reynaldos, Don Quixote đáp, tôi dám nói mặt chàng to ngang, da dẻ hồng hào, mắt lồi và đảo nhanh, tính tình hay giận hay hờn, giao du với lũ súc sinh vô lại. Về Roldan, mà sách còn gọi là Rotolando hoặc Orlando, tôi nghĩ và tin chắc là người tầm thước, vai nở, chân đi hơi vòng kiềng, nước da nâu, râu hung đỏ, người đầy lông, mắt gườm gườm, tuy ít lời nhưng lại rất lịch thiệp và có giáo dục. Theo như ngài tả thì Roldan không được hào hoa phong nhã lắm, cha xứ nói. Cho nên không lấy gì làm lạ một khi nàng Angelica xinh đẹp chê và bỏ rơi chàng để đi theo cậu trai Moro duyên dáng có bộ râu tơ. Nàng đã tỏ ra khôn ngoan vì đã chọn chàng Medoro dịu dàng và bỏ chàng Roldan cục mịch. Don Quixote đáp, thưa cha, Angelica là một cô gái trụy lạc, bê tha, tính khí bất thường, nổi tiếng trên đời này về sắc đẹp nhưng lại có nhiều hành vi ngông cuồng. Ả chê bai các vị vương tôn công tử, các chàng trai dũng cảm và ý nhị để đi theo một tên thị đồng tốt mã nhưng nghèo xác nghèo sơ. Nhờ có lòng thủy chung đối với bạn bè mà còn được người đời biết tới. Sau khi ả dạ dột hiến thân cho tên Medoro này, một điều không đẹp cho lắm, thi sĩ nổi danh Ariosto đã không dám kể và đã phải chấm dứt bằng hai câu thơ: nàng lên ngôi báo ra sao, một người khác kể tiếp vào hay hơn. Hai câu trên đây chẳng khác một lời tiên đoán, vì người ta còn gọi thi nhân là Vate, nghĩa là thầy bói. Chú thích: từ Tây Ban Nha, Vate có hai nghĩa, thầy bói và nhà thơ. Hết chú thích. Quả nhiên, sau đó có một thi sĩ miền Andalusia làm thơ khóc than những giọt nước mắt của Angelica, và thi sĩ số 1 miền Castilla đã ca ngợi nhan sắc của ả. Thưa ngài Don Quixote, bác phó cạo hỏi, ngoài những thi sĩ ca ngợi Angelica, ngài biết có ai làm thơ châm biếm nàng không? Tôi nghĩ rằng nếu Sacripante hay Roldan biết làm thơ, Don Quixote đáp, họ sẽ đả kích cô ả. Theo lẽ tự nhiên, các thi sĩ làm thơ trào phúng để trả thù một khi bị tình nhân, dù là tình nhân tưởng tượng hay có thật, hoặc bị những cô nàng mà họ tôn thờ là chủ nhân tâm hồn ghét bỏ. Một sự trả thù không xứng đáng với những tấm lòng rộng lượng. Tuy nhiên, cho tới nay tôi chưa hề thấy có một câu thơ nào xúc phạm Angelica, con người đã làm đảo lộn hoàn cầu. Kỳ diệu thay, cha xứ nói. Đến đây, bỗng nghe thấy bà quản gia và cô cháu gái tru tréo ngoài sân. Họ bỏ ra ngoài từ lúc nào, ba người bèn chạy ra. Chương 2. Nói về cuộc đấu khẩu nổi tiếng giữa Sancho Panza với cô cháu gái và bà quản gia của Don Quixote, cùng những sự việc lý thú khác. Chuyện kể rằng Don Quixote, cha xứ và bác phó cạo nghe có tiếng ồn ào bên ngoài, số là cô cháu gái và bà quản gia đang đấu khẩu với Sancho Panza, một bên nằng nặc đòi vào gặp Don Quixote, một bên cấm cửa không cho. Tên cậu bơ cậu bất này muốn vào nhà ta làm gì? Thôi mời ông anh về nhà đi. Chính ông anh đã rủ rê, lôi kéo, đưa ông chủ ta đến những nơi hang cùng ngõ hẻm. Sancho đáp lại. Một quản gia quỷ sứ kia,
Kẻ bị rủ rê lôi kéo, bị đưa đến những nơi hang cùng ngõ hẻm chính là tôi, chứ không phải ông chủ mụ đâu. Chính ông ta lôi tôi đi khắp hoàn cầu đấy. Các người đánh giá sai một nửa rồi. Chính ông ta dụ dỗ, lôi kéo tôi bỏ nhà bỏ cửa và hứa cho một hòn đảo mà tới nay tôi vẫn chờ.
Mong sao những hòn đảo chết tiệt đè chết ngươi đi, tên Sancho đáng nguyền rủa kia, cô cháu gái nói.
Mà hòn đảo là cái gì cơ chứ? Có phải là của ăn được không, tên phàm ăn kia?
Không phải là của để ăn, Sancho đáp lại, mà để cai trị và quản lý, còn hơn cả 4 thành thị và 4 vị thị trưởng gộp lại kia.
Dù thế chăng nữa, bà quản gia nói, mi cũng không vào được trong này. Hỡi cái túi chứa đầy gian ác kia, hãy về cai trị cái nhà mi và cày mảnh đất của mi, đừng có tơ tưởng đến đảo to đảo nhỏ nữa.
Nghe ba người đấu khẩu, cha xứ và bác phó cạo lấy làm khoái trá lắm. Trái lại, Don Quixote chỉ lo Sancho dốc hết ruột gan đâm nói hớ, để lộ những điều bất lợi cho mình. Bèn lên tiếng gọi bác, bắt cô cháu gái và bà quản gia không được nói nữa và phải để cho bác vào. Sancho bước vào nhà, cha xứ và bác phó cạo cáo từ ra về, trong lòng đầy thất vọng về bệnh trạng của Don Quixote, vì thấy đầu óc chàng vẫn đầy những ý nghĩ ngông cuồng và những chuyện hiệp sĩ ngây ngô. Cha xứ nói với bác phó,
đấy rồi bác xem, đến một lúc nào đó chàng quý tộc của chúng ta sẽ lại ra đi, sống cuộc đời nay đây mai đó.
Tôi cũng tin chắc như vậy, bác phó cạo đáp. Tuy nhiên sự điên rồ của chàng hiệp sĩ không đáng ngạc nhiên bằng sự ngây thơ của anh giám mã. Anh ta tin một cách lạ lùng sẽ được hòn đảo, và tôi cho rằng có giảng giải thế nào chăng nữa cũng không lôi được hòn đảo ấy ra khỏi đầu óc anh ta đâu.
Chúa cứu vớt cho họ, cha xứ nói. Ta hãy chờ xem những sự ngông cuồng của chàng hiệp sĩ và anh giám mã sẽ đi tới đâu. Tưởng như cả hai người cùng rập theo một khuôn vậy. Và nếu không có những hành vi ngây ngô của tớ phối hợp, thì sự điên rồ của chủ không đáng một đồng xèn.
Đúng thế, bác phó cạo nói. Tuy nhiên, tôi muốn biết lúc này hai người đang bàn bạc với nhau chuyện gì.
Cha xứ đáp. Tôi tin là sau đây cô cháu gái và bà quản gia sẽ kể lại cho chúng ta nghe. Họ không chịu bỏ qua việc này đâu.
Trong khi đó, Don Quixote trở về phòng cùng với Sancho. Khi chỉ có hai người, chàng nói với giám mã như sau.
Anh Sancho, ta rất phiền lòng vì anh đã nói rằng chính ta là người lôi anh ra khỏi túp lều của anh, mặc dù anh biết rằng ta cũng chẳng ngồi trong nhà ta. Chúng ta đã cùng bỏ nhà và cùng đi với nhau khắp chốn khắp nơi. Cả hai chúng ta cùng chung một số phận, cùng chịu một sự may rủi. Nếu như có một lần anh bị tung lên vật xuống thì ta bị đòn như tử hàng trăm lần. Đấy là điểm ta hơn anh.
Điều này đúng thôi, Sancho đáp. Vì ngài đã nói rằng các hiệp sĩ giang hồ gặp nhiều rủi ro hơn giám mã của họ.
Sancho, anh nhầm rồi, Don Quixote nói. Phương ngôn có câu Quando caput dolet, vân vân.
Chú thích. Tiếng Latin có nghĩa là khi cái đầu đau. Hết chú thích.
Tôi chỉ biết tiếng mẹ đẻ thôi, Sancho đáp.
Ta muốn nói, khi cái đầu đau, toàn thân cũng đau. Một khi ta là chủ anh thì ta là cái đầu của anh, còn anh là cái thân của ta vì anh là đầy tớ của ta. Bởi lẽ đó, khi ta đau, tất nhiên anh phải đau, và khi anh đau thì ta cũng đau.
Chắc là phải như vậy, Sancho nói. Thế nhưng khi người ta tung tôi lên, tức là tung cái thân lên, thì cái đầu của tôi lại ở bên kia bức tường, nhìn tôi bay bổng trên trời mà không hề cảm thấy đau đớn gì.
Chú thích, Sancho nhắc lại nỗi bất hạnh của mình khi bị một bọn người tung lên vật xuống, chương 17 tập 1.
Hết chú thích. Một khi thân phải chịu đau, cái đau của đầu thì đầu cũng phải chịu cái đau của thân chứ.
Phải chăng anh muốn nói rằng ta không cảm thấy đau đớn gì khi anh bị một bọn người tung lên trời?
Nếu anh định nói vậy thì đừng nói nữa và cũng chớ nghĩ như thế nữa. Bởi vì lúc đó ta cảm thấy tinh thần ta còn đau đớn hơn cả thể xác của anh. Nhưng thôi, lúc này hãy gác chuyện đó sang một bên. Sẽ có lúc chúng ta đánh giá lại cho thật đúng. Bây giờ anh bạn Sancho hãy trả lời ta. Trong vùng này, người ta nói gì về ta? Kẻ thứ dân, các nhà quý tộc, các hiệp sĩ có ý kiến về ta ra sao? Họ nói gì về lòng dũng cảm, về những chiến công và phong thái lịch thiệp của ta? Họ bàn bạc những gì khi thấy ta có ý định làm sống lại và trao trả cho thiên hạ hiệp sĩ đạo đã bị lãng quên?
Sancho,
Cuối cùng ta muốn anh nói lại những gì anh đã nghe thấy xung quanh những vấn đề trên, và anh phải nói đúng hay cũng không nói hơn, dở cũng không nói kém. Người đầy tớ trung thành phải cho chủ biết đúng sự thật, không vì xu nịnh mà nói tăng lên, cũng không vì kính trọng hảo huyền mà nói bớt đi. Sancho, ta bảo cho mà biết, nếu như các ông hoàng bà chúa được nghe tận tai sự thật trần trụi, không ngụy trang bằng những lời lừa dối phỉnh nịnh, các thế kỷ khác sẽ không sao theo kịp thế kỷ này, và các thời đại khác đều là thiết khí, riêng thời đại của chúng ta mới là hoàng kim. Sancho, anh phải làm theo lời răn đó, phải thực bụng nói rõ cho ta nghe sự thật về những điều ta vừa hỏi mà anh nắm được.
Thưa ngài, tôi rất vui lòng làm việc đó, Sancho đáp, với điều kiện là ngài không nổi khùng trong lúc nghe, vì tôi muốn nói toạc ra, thấy sao nói vậy, không che đậy gì hết.
Tuyệt nhiên ta sẽ không nổi khùng, Don Quixote đáp. Sancho, anh có thể nói một cách tự do, không phải quanh co chút nào.
Điều thứ nhất tôi muốn nói là, kẻ thứ dân cho là ngài điên rồ đến tột độ, còn tôi ngốc nghếch cũng không kém. Các nhà quý tộc nói rằng ngài không biết thân biết phận, tự tôn là Don, và tự gán cho mình là hiệp sĩ.
Chú thích: dưới thời Cervantes, chỉ một số ít người thuộc dòng dõi đại quý tộc mới được mang thêm chữ Don vào tên mình. Hết chú thích.
Hiệp sĩ mà chỉ có 4 gốc nho và vài chục mẫu ruộng quèn, ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Còn các hiệp sĩ thì nói rằng họ không muốn chơi với các nhà quý tộc, nhất là có những vị chỉ đáng đi xách dép, quèn đánh giày bằng muội và vá bít tất đen bằng mụn xanh.
Điều đó không liên quan gì đến ta, Don Quixote nói. Vì quần áo của ta luôn luôn tề chỉnh, không bao giờ vá. Rách thì có thể, nhưng rách là do vũ khí chứ không phải vì thời gian.
Sancho nói tiếp: về lòng dũng cảm, phong thái lịch thiệp, những chiến công và ý định của ngài có những ý kiến khác nhau. Người nói điên nhưng ý nhị, kẻ bảo dũng cảm nhưng đen đuổi, lại có người bảo lịch thiệp nhưng không hợp thời, và họ bàn ra tán vào moi móc những cái xấu của ngài và của tôi.
Anh Sancho này, Don Quixote nói, người có đạo đức cao ở đâu cũng bị ghét bỏ. Rất ít hoặc không có ai trong số các danh nhân trước đây không bị những kẻ độc mồm nói xấu. Julio Cesar, một vị tướng cực kỳ dũng cảm và thận trọng, mang tiếng là một người có nhiều tham vọng, y phục và phẩm hạnh có phần không được sạch sẽ, trong sạch. Alejandro, được mệnh danh là vĩ đại vì những chiến công của mình, bị chê trách là một kẻ đam mê rượu chè. Về Hercules, con người đã lập những kỳ công, thiên hạ gán cho tội hiếu sắc và nhu nhược. Về Don Galaor, anh của Amadis nước Gaul, người ta đồn là tính tình quá gây gỗ, còn em chàng thì lại mau nước mắt. Anh Sancho à, trong khi những người tốt phải chịu biết bao điều vu khống, những lời nói xấu về ta có thể bỏ ngoài tai nếu như không còn gì nữa ngoài những điều anh đã kể.
Ấy chết, bây giờ mới tới phần chính, Sancho kêu lên.
Sao, còn nữa ư? Don Quixote hỏi lại.
Còn khúc đuôi mới khiếp, Sancho nói. Những điều tôi vừa kể ra chưa thấm vào đâu, nhưng nếu ngài muốn biết hết những lời nói xấu về ngài, lát nữa tôi sẽ dẫn lại đây một người có thể kể cho ngài nghe thật tường tận, không thiếu một chữ. Số là tối qua, con trai ông Bartolome Carrasco trở về làng. Cậu ta học ở Salamanca, vừa đỗ tú tài. Tôi đến chào và được cậu nói cho biết là cuộc đời của ngài đã được viết thành sách với cái tên là Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra. Rằng trong sách có nhắc tới tôi và gọi đích danh là Sancho Panza, tới bà Dulcinea làng Toboso cùng nhiều chuyện khác mà chỉ có thầy trò ta biết thôi. Nghe xong, tôi phát sợ phải làm dấu, không hiểu vì sao sử gia viết sách đó có thể biết được. Don Quixote nói, Sancho, ta bảo đảm với anh rằng tác giả viết về cuộc đời chúng ta phải là một pháp sư. Đối với những người này, một khi họ muốn biết về ai thì không có cái gì mà họ không biết.
Đúng là một pháp sư rồi, Sancho nói, vì theo lời cậu tú Sansón Carrasco, tên người con trai tôi vừa nói ở trên, tác giả quyển sách đó tên là Cide Amete Berenjena.
Đó là tên một người Moro, Don Quixote đáp.
Chắc thế, Sancho nói, vì tôi nghe nói là hầu hết những người Moro thích ăn cá.
Sancho, anh nhầm đấy thôi, Don Quixote nói, tiếng Ả Rập Cide là biệt danh và có nghĩa là hiền sĩ.
Có lẽ, Sancho nói, nhưng nếu ngài muốn tôi dẫn cậu ta đến đây, tôi sẽ đi tìm ngay.
Anh bạn sẽ làm cho ta vui thích, Don Quixote nói.
Điều anh vừa tiết lộ khiến ta hồi hộp, và ta sẽ ăn không biết ngon chừng nào chưa được nghe hết chuyện. Nếu vậy tôi xin đi tìm cậu ta,
Sancho đáp. Rồi bác từ giả chủ đi tìm cậu Tú. Chỉ một lát sau, bác đã trở lại cùng với Sansón Carrasco, và một cuộc hội đàm vô cùng lý thú đã diễn ra giữa ba người.